phát tâm rất không dễ dàng gì phát. Thế nhưng phát tâm là quan trọng không gì hơn được. Không phát tâm không thể thành tựu. Phát tâm Bồ đề là quan trọng. Sau khi phát tâm, bạn nhất định có thể thương yêu chúng sanh. Tâm Bồ đề chính là tứ hoằng thệ nguyện, chân thật có giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái hoằng nguyện này, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái độ này chính là giúp đỡ hiệp trợ. Muốn giúp đỡ chúng sanh, chính mình phải có năng lực, phải có đức hạnh. Cho nên cần thiết phải đoạn phiền não. Phiền não không đoạn, trí tuệ không khai mở. Trí huệ là sẵn có, không phải từ bên ngoài mà đến. Trong phẩm xuất hiện kinh Hoa Nghiêm, Phật nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Do vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là vô minh, chấp trước là kiến tư trần sa phiền não. Cho nên chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt, trí tuệ đức tướng trong tự tánh liền hiện tiền. Trí tuệ không phải từ bên ngoài đến. Do đó, tu học của Phật Pháp là tu cái gì? 84,000 pháp môn, vô số tông phái, phương pháp không giống nhau, lối đi không giống nhau, nguyên lý nguyên tắc là một, đều là tu thiền định. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cái huệ này là trí tuệ của tự tánh vốn sẵn đủ. Cái giới đó là gì vậy? Giới là phương pháp. Cho nên cái chữ giới này, ở bất cứ nơi nào, nó có cách gọi thế nào, không phải cách nói giống nhau. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Giới định huệ tam học, cái giới đó là phương pháp. Phương pháp bạn tu học là chính xác, không có sai lầm, bạn mới có thể được định. Sau khi được định rồi, trí tuệ liền khai. Được tiểu định, khai tiểu trí tuệ. Được đại định, khai đại trí tuệ. Tầng thứ của định rất nhiều. Thế gian có tứ thiền bát định. Thiền định xuất thế gian đẳng cấp còn nhiều hơn. Định công của bạn càng sâu thì trí tuệ của bạn càng rộng. Đạo lý là như vậy. Cái nguyên tắc nguyên lý này là bao gồm tất cả pháp môn, tất cả tông phái đều giống nhau. Vậy thì ngày nay chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm A Di Đà Phật, mục đích ở đâu vậy? Là tu định. Y theo những quy củ này mà niệm Phật, đó là trì giới. Y theo quy củ này mà làm, sau đó thì bạn được định. Cái định niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội. Công phu thấp hơn thì gọi công phu thành khối. Chỉ cần được công phu thành khối, vậy thì chúc mừng bạn, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là khẳng định. Phẩm vị không cao, bạn nhất định giảng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ. Đây là một đại sự lớn nhất ngay trong đời này của chúng ta. Cho nên phiền não không thể không đoạn. Phải đoạn từ đâu vậy? Từ tự tư tự lợi. Người phàm cho nên không thể đoạn phiền não. Thật sự là họ không biết bắt đầu từ đâu. Cái gốc của phiền não chính là tự tư tự lợi. Chúng ta nhất định phải dùng trí tuệ đem cái ý niệm này chuyển đổi lại. Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh mà nghĩ, không nên vì mình. Cái thân này căn bản thì không cần thiết phải để ý đến nó, bạn mới có thể được tự tại. Khởi tâm động niệm luôn nghĩ đến cái thân này, nguy rồi. Nghiệp chướng của bạn không thể tiêu trừ. Ý niệm vừa thay đổi, tự thân chính mình quên đi mất. thân này thân người khác là một thân, vì tất cả chúng sanh là chân chánh vì mình, vì chính mình là chân thật hại chính mình. Cái đạo lý này trong Phật Kinh nói rất rõ ràng, nói rất tường tận, chúng ta nhất định phải hiểu. Nếu như từ chỗ này thay đổi nó, chúc mừng bạn, bạn ở trong Phật Pháp, không luận tu học pháp môn gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió, đều sẽ đạt được lợi ích chân thật, thành tựu trí tuệ chân thật. Tiếp theo, Phật dạy bảo chúng ta, sau khi phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả. Ngày xưa tôi học giáo lý, câu nói này đã làm cho tôi từ 2 đến 3 năm không thể nghĩ ra. Tại sao vậy? Tam phước. Thứ nhất là phước báo trời người. Thứ hai là phước báo của hàng vị thừa. Thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Nếu như cái thâm tín nhân quả này đặt ở điều thứ nhất thì tôi một chút cũng không hoài nghi. Đặt ở điều thứ ba thì tôi không hiểu. Phàm phu chúng ta, người bắt đầu học Phật đều tin tưởng nhân quả. Đại sư Ấn Quang cả đời dạy người. Đại sư Ngài đề xướng giáo trình đầu tiên Liễu Phàm Tứ Huấn. Nội dung của giáo trình Liễu Phàm Tứ Huấn này chính là tinh sâu nhân quả, pháp trời người, trồng thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Ngạn ngữ thường nói, không phải không báo, chưa đến lúc thôi. Khi nhân duyên hội đủ, quả báo lập tức hiện tiền, nhất định không thể trốn khỏi. Việc này chúng ta đều hiểu, còn Bồ Tát thì làm sao không hiểu? Cho nên vấn đề này đã làm cho tôi 2-3 năm mới rõ ràng, mới tường tận. Khi đọc kinh Hoa Nghiêm mới ngộ ra, chính là đọc cái phẩm thập địa này. Bồ Tát thập địa trước sau không rời niệm Phật, tôi liền tỏ ngộ ra từ ngay chỗ này. Cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường mà niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật là cái nhân quả mà rất nhiều Bồ Tát đều không biết. Đây không phải là trồng nhân thiện được quả thiện thông thường. Cho nên cái câu này chúng ta nhất định phải rõ ràng, chính là thập địa Bồ Tát. Phật Pháp đến giai đoạn cuối cùng, không luận là tu học pháp môn nào, tất cả đều quy về pháp môn niệm Phật. Thật là văn thù phổ hiền đã thị hiện. Hai ngài ở đoạn sau của kinh Hoa Nghiêm đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm một tấm gương cho 41 vị pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng, làm một người dẫn đầu. Đây mới chân thật xem thấy thù thắng của Tịnh Tông. Cho nên Thế Tôn thường hay nhắc đến cái pháp môn này, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khen ngợi, tất cả chư Phật hoằng dương. Chúng ta mới thể hội được một ít lợi ích. Pháp môn này thù thắng không gì bằng. Vậy thì nhắc đến kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm khai trí tuệ. Trí tuệ nếu không giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì đâu có xem là trí tuệ. Nhớ lại chùa Lâm Tế Viên Sơn, lần đầu tiên mở giới đàn tôi có tham gia. Tôi nhận chức thư ký của giới đàn. Lúc đó có mấy vị học sinh Đại học Đài Loan, là học sinh văn học năm thứ tư. Có một hôm dẫn đến một vị khách giáo thọ người Nhật, là một pháp sư Nhật Bản, đến chùa Lâm Tế thăm tôi. Những vị học sinh đại học đó cũng là học sinh của giảng tòa Từ Quang chúng tôi. Tôi rất thân với những vị học sinh đó. Vị giáo thọ này khí tiết rất cao, tri thức rất cao, xem thường người xuất gia nhỏ tuổi chúng ta. Đã hỏi tôi học cái gì. Lúc đó tôi đang học kinh Lăng Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ông ấy hiểu kinh Lăng Nghiêm. Ông hỏi tôi tu pháp môn gì. Tôi nói tu Tịnh Độ. Sắc mặt của ông lập tức thay đổi, rất là khó coi, rất kiêu ngạo mà nói: Lăng Nghiêm cùng Tịnh Độ có quan hệ gì? Mọi người đều biết Lăng Nghiêm có quan hệ với mật. Ngũ hội Lăng Nghiêm thần chú là mật tông. Lăng Nghiêm có quan hệ với thiền, đại định thủ Lăng Nghiêm. Cho nên ông ấy nói Lăng Nghiêm có quan hệ gì với Tịnh Độ. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của ông ấy như vậy, không thể không đánh cho ông một gậy. Nếu không ông ấy không giác ngộ. Tôi nói thế giới Tây Phương Cực Lạc có hai vị trợ thủ trái phải của Phật A-di-đà, trợ thủ tay mặt và tay trái. Một là Quán Thế Âm Bồ-Tát, một là Đại Thế Chí Bồ-Tát. Ngài có biết không? Ông nói hai vị đó tôi biết, nhìn Tây Phương Tam Thánh vừa nhìn hình thì biết. Tôi nói nhị thập viên thông trong kinh Lăng Nghiêm cùng với hai vị đại sĩ này có quan hệ gì không? Tôi vừa nói lời nói này, mặt của ông liền trắng bệch ra, hổ thẹn không nói ra lời. Các vị đồng tu cần phải biết, tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm là chương viên thông. Phật nêu ra 25 vị Bồ Tát làm đại biểu, chứng minh tu hành. Làm thế nào chứng quả? Chứng đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao chọn 25 vị chứ? Phương pháp tu hành không ngoài 25 loại lớn: 6 căn, 6 trần, 6 thức, thất đại. 6 căn, 6 trần, 6 thức là 10 pháp giới, lại thêm đất, nước, gió, lửa, không thấy biết. 7 cái lớn này tất cả đều bao gồm hết. Cho nên dùng 25 vị Bồ Tát làm đại biểu. Đại biểu này chiếu theo pháp môn thông thường mà sắp xếp thứ tự, không theo pháp môn đặc biệt mà sắp xếp thứ tự. Như người thế gian chúng ta, bạn xem biểu diễn tiết mục, tiết mục biểu diễn tốt nhất thì để sau cùng là tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất. Phật cũng là như vậy, đem Quán Thế Âm Bồ Tát để đến sau cùng, tiết mục hay nhất. Cho nên mọi người đều biết trong kinh Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát đại biểu pháp môn đặc biệt, Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu đặc biệt, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là tiết mục hay nhất. Thế nhưng Quán Thế Âm, bởi vì cự ly của Ngài quá xa thì quá rõ ràng, chiếu theo chiều thuận mà xếp, Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông, 6 căn xếp ở thứ nhất, nhãn căn, nhĩ căn Ngài xếp vào thứ hai. Cái thứ hai này đem để đến sau cùng, vậy thì quá rõ rồi, mọi người vừa nhìn thì biết liền. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát chiếu theo chiều thuận mà xếp, Bồ Tát Ngài xếp vào thứ 24. Cách với vị 25 chỉ có một vị. Ngài cùng với người thay đổi vị trí, người khác không thể nhìn ra. Ngài đổi vị trí với vị nào vậy? Ngài đổi với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là đại thức, là sau cùng. Đất, gió, nước, lửa, không thấy biết, biết là sau cùng. Bạn đi xem 25 vị viên thông chương, Bồ Tát Di Lặc xếp ở 23, Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở 24, Bồ Tát Quan Âm ở 25. Rõ ràng tường tận nói với bạn, hai pháp môn đặc biệt không phải là một. Thế nhưng rất là nhiều người đọc kinh Lăng Nghiêm đều lơ là, đều không chú ý đến Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với Bồ Tát Di Lặc thay đổi vị trí. Phần nhiều không chú ý đến cái điểm này. Chúng ta đọc kinh, mỗi chữ mỗi câu đều không thể qua loa. Hơi vừa thay đổi thì bên trong có tác dụng rất lớn. Bồ Tát Đại Thế Chí vì sao ở phía trước Quán Thế Âm? Pháp môn niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí là khế hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Bạn tưởng tượng xem, đây chính là chúng ta thường nói công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn đại diện chư Phật tán thán Di Đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương,